cũng một Phật tử ở nước ngoài hỏi vấn đề xuất gia của những giới trẻ ở hải ngoại, xem thầy nghĩ sao. Tại vì có mấy lần đi ra ngoài rồi thấy có những người trẻ họ cũng muốn xuất gia. Bây giờ Phật tử này hỏi tôi rằng như vậy thì những người trẻ ở nước ngoài mà muốn đi xuất gia đó thì ý tôi nghĩ sao? Thì tôi xin trả lời, người trẻ xuất gia là rất tốt, cái đó là cái căn bản. Nhưng bây giờ khi đề cập tới xuất gia thì tôi nêu lên cái quan trọng. Bởi vì khi ra nước ngoài tôi thấy quý thầy, quý cô ở ngoài cũng đông, nhưng mà mỗi người thì mỗi chùa. Chùa lớn có, chùa nhỏ có, mà ở chịu ở riêng mà không chịu ở chung. Mà nếu xuất gia rồi có một cái chùa ở riêng thì bất lợi vô cùng. Một là không có phương tiện học đạo, hai là không có thể học được cái gì về văn hóa hay là ngôn ngữ của người nước ngoài. Bởi vì có cái chùa rồi thì phải lo trả tiền, tiền mua. Bởi vì mua phần nhiều thì cái chùa nào mua thì cũng trả chừng tối đa là 2/3, còn 1/3 là vay tiền ngân hàng. Mà như vậy thì vay ngân hàng mỗi tháng nó quyết định trả bao nhiêu thì phải trả, 3 tháng không trả thì lại nó niêm cái nhà, nó bán. Bởi vậy cho nên phải chạy có tiền trả cho đều. Rồi ngoài ra còn tiền điện, tiền nước, tiền bảo hiểm, đủ thứ tiền. Mà nếu một ngày nào cũng chạy cho đủ những cái tiền đó, mỗi tháng đều trả thì còn thì giờ đâu tu học. Mà nếu xuất gia để rồi lãnh một cái chùa rồi không tu học được thì một đời trẻ vậy cũng rất đáng tiếc. Còn nếu mình xuất gia đến với cái chùa nào mà quý thầy có những vị cao đức, có tài, nương cái đó để tu, để học cho đến nơi đến chốn thì cái đó là tốt. Đó, ý kiến tôi là như vậy. Rồi, phần ở ngoài rồi, bây giờ tới ở trong. Giờ quý Phật tử ở đây hỏi đây: thưa Thầy, có người nói kiến tánh thành Phật, có người nói kiến tánh khởi tu. Như vậy thì cái nào đúng? Kiến tánh thành Phật, kiến tánh khởi tu, đây là nói theo thiền. Chữ kiến tánh thành Phật á, tôi nói cho quý vị hiểu, trước là ví dụ. Ví dụ như mình được cái hạt bắp thì mình liền biết hạt bắp ươm xuống đất, có phân có nước đủ, nó sẽ lên cây bắp và sẽ có trái bắp. Thì như vậy được hột bắp mình biết sẽ có trái bắp, phải không? Thì cũng như vậy, kiến tánh là nhận ra nơi mình có cái tánh, như nãy giờ tôi nói đó, có cái tánh tri giác hằng nhiên của mình nó được sạch thì gọi đó là kiến tánh khởi tu. Cho nên ở trong nhà thiền, thiền sư Đạo Minh cũng gọi là Trần Tôn Túc, ngài thường dùng cái câu: chưa có sáng được việc lớn như đưa ma mẹ, đã sáng được việc lớn như đưa ma mẹ. Chưa sáng việc lớn tức là chưa kiến tánh, thì mình phải gắng tu hành để kiến tánh. Nhưng mà kiến tánh rồi, ngang đó khi mà mình đã ngộ đạo rồi hay là kiến tánh rồi, mình vẫn khởi tu để dẹp trừ những cái tập khí lâu đời. Như quý vị thường thấy, chúng ta biết được cái tham sân si là xấu, là tội lỗi, biết rõ cái đó là tội, nhưng mà biết rồi nó hết chưa? Mà mình cũng gắng từ đó làm sao cũng mới nỗ lực tu hành buông xả nó thì nó mới hết. Vì vậy cho nên gọi là kiến tánh khởi tu, biết mình có cái tánh giác có cái chân tâm mà bị phiền não vô minh nó che đậy, cho nên ráng tu để dẹp bỏ nó, gọi là kiến tánh khởi tu. Thì hai câu này tuy nói khác nhưng mà không có khác. Bây giờ có một Phật tử khác hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, con được nghe quý thầy giảng hai danh từ phần đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử, con chưa hiểu, xin Hòa Thượng từ bi khai thị, đổi ơn Hòa Thượng. Cái phần đoạn sanh tử tức là cái sanh là sinh ra, tử là chết đi, sinh và chết nó tình phần, tình đoạn, gọi là phần đoạn sinh tử. Còn cái biến dịch sinh tử là cái sinh và cái chết nó có một cái dòng liên tục. Thì giờ như chúng ta hiện tại đây mang cái thân này, rồi từ trẻ đến lớn gọi là sinh, rồi tới già, cái tới ngày tắt thở gọi là tử, thì gọi đó là phần đoạn sinh tử. Căn cứ vào cái thân chia ra từng phần từng đoạn, như trong kinh thường nói sinh già bệnh chết đó, nó từng phần thì gọi nó là phần đoạn sinh tử. Còn biến dịch sinh tử là chỉ cho các cái vị gọi là hàng tứ thánh ở trong quả thanh văn, như cái vị chứng quả Tu Đà Hoàng rồi, rồi phải ráng tu cái nó chuyển lần lần lên cái quả Tư Đà Hàm. Thì như vậy từ cái quả vị này tiến lên quả vị kia, nó làm dòng biến đổi liên tục. Bây giờ tôi thí dụ như ở thế gian, chúng ta học cấp trung học rồi muốn lên cấp đại học thì chúng ta cũng phải học liên tục, phải không? Liên tục là tới cái trình độ ngang với đại học thì chúng ta bước vào đại học, rồi trong đại học cũng phải từng cấp. Thì cái chuyển biến đó đối với mặt tu, mình dẹp lần những phiền não, từ từ mình chứng được cái quả vị thấp, dẹp khá hơn, chứng lên quả vị cao hơn, khá hơn nữa, quả vị cao hơn nữa, thì cái đó gọi là biến dịch sanh tử, Tu Đà Hoàng, rồi bỏ quả Tu Đà Hoàng lên A-na-hàm, Tư Đà Hàm đến A-na-hàm, đến A-la-hán, thì luôn luôn là đổi là một dòng chuyển biến, chứ không phải nó dừng, thì gọi đó là biến dịch sinh tử. Có Phật tử hỏi cái câu này: Kính bạch Hòa Thượng, trong mỗi một buổi sinh hoạt, nhóm chúng con có đưa ra hai đề tài để cùng nhau thảo luận, đó là: một, con trâu trong 10 bức tranh trăng trâu là chỉ cho cái gì, chân tâm hay vọng tâm? Hai, thế nào là ngoại đạo, khác với đạo mình hay cầu đạo bên ngoài? Ý kiến của chúng con chưa được thống nhất với nhau, vậy kính trình sự việc lên Hòa Thượng, và chúng con xin tha thiết kính mong Hòa Thượng quan hỷ và từ vi giảng trạch thêm ý nghĩa chính xác của hai câu này, để nhóm chúng con cũng như các nhóm Phật tử khác có mặt trong buổi giảng pháp hôm nay được hiểu tường tận hơn. Thì cái đây là một vấn đề cũng là hơi tương đối rắc rối đó. Thường thường trong 10 bức tranh trăng trâu thì trong đó có hai cái nhìn, một cái nhìn á, một lối nhìn á, thì nói con trâu á là chỉ cho vọng tâm, rồi thằng trăng á thì đó là để chỉ cho mình điều phục cái vọng tâm. Nhưng mà có chỗ khác á lại nói con trâu á là cái thể chân thật, đó là làm cho người ta rối lắm. Bây giờ tôi nói cho quý vị thấy, bởi vì trong cái 10 bức tranh chân trâu, khi đầu thì cái chú Mục Đầm đi tìm trâu, phải không? Mục Đầm đi tìm trâu, như vậy tìm trâu là tìm cái gì? Mà nếu tâm vọng tưởng thì nó có liên miên, khỏi tìm cũng thấy, phải không? Như vậy thì đi tìm trâu không có nghĩa là tìm cái tâm vọng tưởng, mà muốn tìm ra cái tâm thực của mình ở đâu. À, vì vậy muốn tìm tâm thực của mình là khi muốn tìm chừng gặp nó, như hồi nãy nó kiếm tánh đó, gặp nó tức là bắt được trâu rồi. Nhưng mà trâu đen, trâu lung lăng thì cho nên phải sợ mũi rồi phải đánh đập, phải lôi kéo nó. Thì nếu mà cái chân thật thì đâu cần sợ mũi đánh đập lôi kéo. Nhưng đây là để biểu trưng rằng nó là cái thật, nhưng cái thật đó nó đã bị nhuộm, bị đen, bị cuồng loạn rồi, cho nên phải hàng phục nó. Thì như nãy tôi nói, kiếm tánh mà phải khởi tu đó. Bây giờ mình biết, như quý Phật tử bây giờ nghe tôi giảng, nghe tôi nói, có khi quý vị cũng nhận ra mình có cái tâm thật lé thấy như vậy. Nhưng mà về nhà ai nói trái cái cũng la quái quái như thường, phải không? Thấy cái gì làm ăn phát đạt phát tài thì cũng thích như thường, cái gì đẹp đẹp thì cũng ưa như thường. Thì như vậy cái hiểu đó là hiểu được cái quý, nhưng mà cái quý đó nó bị những cái thói quen tham sân si mình nó trùm hết, nó phủ hết. Cho nên hiểu là một việc mà sống lại là một việc. Bởi vậy nên thấy được con trâu rồi, con trâu chưa thuần, để chưa thuần cho nên mình phải dằn co lôi kéo đánh đập nó. Thì trong thời gian dằn co lôi kéo đánh đập nó đó, không phải là mất nó mà để điều phục nó. Cũng như vậy, chúng ta biết có cái tâm chân thật rồi mà vọng tưởng cứ phủ che, cho nên chúng ta phải quở trách, phải đánh đập, phải dẹp bỏ cái phủ che đó. Chứ không phải tìm trâu rồi gặp trâu rồi mình giết nó, mà mình phải điều phục nó. Thì tất cả cái thói quen lâu đời nó phủ che mình giống như con trâu đen lung lăng. Mà mình điều phục được những cái đó rồi thì con trâu đen lần lần cái thành trâu trắng, phải không? Trâu trắng rồi nó hiền hòa, cái nó nằm nó nhơi cỏ ở dưới đất bằng là mình thổi sáo rồi chơi. Đó là để chỉ cho khi điều phục được thánh thơ rồi, nó sẽ được đem lại cho mình một cái nhàn hạ, cái vui chơi, vui thú. Nhưng mà đừng nghĩ rằng thấy có cái tâm đó là thật và mình có cái trí tìm nó là chân. Thấy còn chân thật, còn trâu thật thì chưa phải, còn đối đãi, phải không? Cho nên tới cuối cùng trâu mất, chân cũng mất theo, phải không? Chỉ còn một cái vòng tròn, như vòng tròn nó cũng nhảy qua nữa thì đó mới là chỗ cứu kính. Thì như vậy, bởi vì trong khi tu chúng ta phải phân biệt cái giả, cái thật, để bỏ cái giả quay về cái thật, phải không? Đó là cái phương tiện đầu. Nếu phương đầu mà không nói giả thật thì biết đâu mà tu. Cũng như không nói cái này là thiện, cái kia ác thì biết đâu, bỏ ác làm thiện. Cho nên phải có hai để phân biệt. Mà từ cái phân biệt đó rồi chúng ta lần lần đi tới cái chỗ cứu kính. Như vậy thì con trâu nó thật, thật trong cái tương đối. Nó là tâm mình, là tâm mình trong khi còn vọng. Cho nên vọng đối với trên thấy nó là hai, có chân có trâu đàng hoàng. Nhưng mà khi cái cả hai đó đều xả rồi thì cái đó mới trở về cái thật cứu cánh. Như vậy thì cái thật ban đầu là cái thật phương tiện, còn trình qua cái đối đãi đó mới là cái thật cứu cánh. Vì vậy mà mới có trâu có chân tương đối. Bởi vậy nên có nhiều vị thiền sư người nói cả đời người chỉ chăn con trâu à. Mà con trâu có ngày bằng đầu từ trâu đen thành trâu trắng, rồi riết rồi nó sờ sờ, phải cần đuổi, phải cần điều phục. Thì đó là chỉ cho cái vọng tưởng, cái vô minh nó đã sạch rồi thì cái chân thật nó hiện tiền. Nhưng đến cứu kính thì cái thật nó đối với cái giả, mà giả hết thì cái thật cũng không còn. Đó, nó mới đi tới cái chỗ cứu kính. Rồi bây giờ đến câu hỏi thứ hai, Phật tử lại nói thế nào là ngoại đạo? Thì trong đây có hai ý. Một ý nói rằng ngoại đạo tức là cái đạo ngoài Phật giáo thì gọi đó là ngoại đạo, hay nói cái khác, cái đạo khác với đạo mình thì gọi đó là ngoại đạo. Mình đừng có cái niệm nói ngoại đạo là xấu, nội đạo là tốt, phải không? Đừng có niệm đó. Nội hay ngoại gì, mình đương theo cái này thì mình nói cái này là nội, ngoài cái mình theo mình gọi đó là ngoại. Cũng như mình đương học ở trường này thì trường mình đó là nội, ngoài trường mình gọi là ngoại. Thì như vậy cái ngoại không phải là cái xấu, mình đừng có quan niệm vậy. Thành nói ngoại đạo là cái ngoài đạo Phật thì gọi đó là ngoại đạo. Thì cái ngoại đạo đó là cái ngoại đạo phần nổi ở bên ngoài đối với đạo mình và đạo khác thì gọi đó đạo khác là ngoại đạo, đạo mình là nội đạo. Còn một cái khác nữa, đứng về phần tự tu thì nếu nơi tâm mình là sẵn cái tánh giác, sẵn có Phật mà không chịu quay lại tìm, không chịu quay lại để mà điều phục, mà chạy đi cầu chỗ này chỗ kia, cầu những cái vị này vị khác giúp cho hộ cho mình để điều phục, thì cái chạy cầu ở ngoài thì cũng gọi là ngoại đạo. Ngoại đạo đây là chạy ra ngoài chứ không có hướng trở về trong. Như vậy tuy cùng đạo Phật mà ai có cái tâm ỷ lại trong cầu ở ngoài thì cũng gọi đó là ngoại đạo. Ngoại đạo đó là ngoại mà nội, phải không? Vì đó là trong đạo Phật chứ không phải là ngoài đạo Phật. Nhưng vì đạo Phật là chủ trương mình phải giác ngộ bản tâm bản tánh của mình chứ không phải tìm ở ngoài được. Mà bây giờ có người yếu họ không có thể giác được, họ lại chạy ngoài cầu, thì như vậy đó gọi đó là ngoại đạo. Ngoại đạo đó là tìm cầu ở ngoài chứ không phải là tu theo đạo khác. Đó là hai cái thì giảng trạch rõ ràng như vậy.